là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Sáng nay tại trường Chí Kỵ tỉnh, Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý của tỉnh Yên Bái năm 2024.
Ngành thuế phấn đấu năm nay có 70% cơ sở kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử.
Tỉnh Yên Bái sẽ khen thưởng cho 221 học sinh, giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2023-2024.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh huyện Vĩnh Yên nỗ lực hướng tới đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được các biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng mùng 6 tháng 5 tại trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý của tỉnh Yên Bái năm 2024. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long nêu rõ: các học viên tham dự lớp bồi dưỡng là các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đương nhiệm còn đủ tuổi tái cử nhiệm kỳ 2025-2030. Không bao gồm các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các đồng chí được quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025, nhiệm kỳ 2025-2030, quy hoạch lãnh đạo các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tạ Văn Long cũng nhấn mạnh: trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái luôn quán triệt sâu sắc quan điểm công tác cán bộ là nhiệm vụ then chốt của then chốt, là nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý của tỉnh Yên Bái năm 2024 được tổ chức nhằm giúp các học viên bổ sung cập nhật kiến thức mới về lý luận, thực tiễn, cách tiếp cận khoa học trong giải quyết các vấn đề đặt ra, đồng thời xây dựng được tầm nhìn và tư duy chiến lược đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc năm 2030. Để lớp bồi dưỡng đạt được kết quả cao theo chương trình kế hoạch đề ra, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các học viên cần nhận thức rõ vị trí vai trò của mình cũng như ý nghĩa tầm quan trọng của lớp bồi dưỡng để nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của lớp học. Đồng thời sắp xếp công việc, bố trí thời gian tham gia đầy đủ các nội dung chương trình của lớp học, nêu cao ý thức trách nhiệm trong học tập, tập trung nghe giảng, tích cực nghiên cứu các chuyên đề và tài liệu khác liên quan. Các học viên cũng cần tăng cường liên hệ, vận dụng và thực tiễn của tỉnh, địa phương, ngành, lĩnh vực mình, trao đổi thảo luận, đề nghị, giải đáp những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ động phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị tỉnh và Vụ Quản lý Đào tạo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh để quản lý lớp học đảm bảo nghiêm túc, thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình, kế hoạch, kịp thời thông tin về tình hình, kết quả thực hiện và những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức lớp học. Các đồng chí Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị địa phương nêu cao vai trò trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo, quản lý việc tham gia học tập đối với cán bộ của địa phương, cơ quan đơn vị theo quyết định của tỉnh ủy. Trong thời gian 4,5 ngày học tập, các học viên sẽ được tiếp nhận 9 chuyên đề do các giảng viên, chuyên gia đầu ngành của Trung ương trực tiếp truyền đạt. Nội dung các chuyên đề được Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo xây dựng và thiết kế đảm bảo các nội dung của lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho các đồng chí là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tổ chức trong năm 2023. Đợt 2 của lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ nguồn quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý của tỉnh Yên Bái năm 2024 sẽ bắt đầu từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 5 với sự tham dự của 200 học viên.
Cùng với hai sản phẩm hoa hồng Mù Cang Chải, hợp tác xã hoa hồng Đậm Khắt xã Nậm Khắt và chè San Tuyết Búng Luông, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Búng Luông, vừa qua Sở Khoa học Công nghệ Yên Bái và Trung tâm Phát triển Công nghệ cao phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải tổ chức hội nghị trao quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể cho rượu thóc La Bán Tẩn, hợp tác xã du lịch Đồi Mâm Xôi xã La Bán Tẩn. Hiện nay sản phẩm rượu thóc được 200 hộ chủ yếu trên địa bàn xã La Bán Tẩn sản xuất, trồng, sản lượng với tổng trung bình đạt trên 30.000 lít một năm. 100% hộ sản xuất rượu thóc đều áp dụng phương pháp nấu truyền thống. Nguyên liệu chính để sản xuất bao gồm thóc, men lá, nguồn nước mạch tại địa phương. Theo tính toán của người dân, trừ chi phí đầu vào mỗi lít, hộ sản xuất có thể lãi trên 10.000 đồng. Sau khi được trao quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể rượu thóc La Bán Tần, Hợp tác xã Du lịch Đồi Mâm Xôi xã La Bán Tần sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng rượu, tổ chức đứng tên, xây dựng mẫu logo sản phẩm, bản đồ chỉ dẫn địa lý, có quy chế quản lý sử dụng sản phẩm, website quảng bá sản phẩm và các điều kiện khác đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, góp phần tăng thêm thu nhập cho các hộ dân vùng cao Mù Cang Chải nấu rượu theo phương pháp truyền thống này.
Đến nay, toàn tỉnh có 173 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đạt 87,3% trên số đối tượng đưa vào triển khai theo kế hoạch của Cục Thuế tỉnh, với 9.555 hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Trong đó, một số chi cục thuế đạt và vượt chỉ tiêu giai đoạn 1 như chi cục thuế huyện Lục Yên, chi cục thuế huyện Yên Bình đạt 100%. Năm 2024, ngành thuế Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là một trong nhiệm vụ trọng tâm của ngành thuế, tạo tiền đề thực hiện các giải pháp mạnh mẽ trong thời gian tới của chính phủ để hỗ trợ người dân doanh nghiệp trong việc sử dụng hóa đơn điện tử một cách nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm. Phấn đấu hết quý 2 đạt 30%, hết quý 3 đạt 50% để tiến tới mục tiêu đạt 70% vào cuối năm 2024. Qua đó giúp ngành thuế rà soát, xử lý vi phạm đối với các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn cho người mua khi cung cấp hàng hóa để chống gian lận thương mại và trốn thuế.
Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái có 2.170 hộ hội viên phụ nữ đạt 8 tiêu chí thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cũng đã chăm sóc trồng mới trên 1.500 tuyến đường hoa, trên 250 tuyến đường điện thắp sáng, hơn 500 tuyến đường sáng xanh sạch đẹp. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát huy được tinh thần trách nhiệm tự giác của từng hộ dân trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục nhân rộng và tuyên truyền để các hội viên và nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch, 5 có 3 sạch. Trong đó có mô hình nhà sạch vườn đẹp, nhà sạch ngõ sạch, qua đó đem lại sự đổi thay tích cực trong ý thức người dân. Không chỉ xanh sạch đẹp trong phạm vi gia đình mà còn làm thay đổi diện mạo nông thôn, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.
Nhằm động viên khích lệ học sinh, giáo viên, ngành giáo dục tỉnh Yên Bái đã có thành tích trong học tập và giảng dạy năm học 2023-2024. Ủy ban dân tỉnh Yên Bái sẽ tổ chức tuyên dương khen thưởng vào tối ngày 17 tháng 5 tới. Tại lễ tuyên dương, 221 học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024 sẽ được Ủy ban dân tỉnh khen thưởng. Trong đó có 40 học sinh đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia. 4 học sinh đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia. 14 học sinh đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi trung học cơ sở, trung học phổ thông cấp tỉnh và giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh có thành tích xuất sắc trong năm 2023-2024. Lễ tuyên dương khen thưởng học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2023-2024 được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái vào 20 giờ tối ngày 17 tháng 5 năm 2024.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẵn sàng tạm dừng cuộc tấn công quân sự ở Gaza nếu Hamas thả tất cả các con tin bị bắt cóc từ tháng 10 năm ngoái, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi rút lực lượng phòng vệ Israel khỏi giải đất này. Nhà lãnh đạo Israel tuyên bố Tel Aviv không chấp nhận việc Hamas vẫn duy trì khả năng quân sự và kiểm soát Gaza. Tuần trước, Israel đã chính thức gửi cho Hamas đề xuất ngừng bắn, đề nghị tạm dừng các hoạt động thù địch để tạo điều kiện trao đổi hàng chục con tin, trong đó có các tù nhân Palestine đang bị tạm giữ trong các nhà tù của Israel. Trong khi đó, Hamas yêu cầu ngừng bắn vĩnh viễn và rút toàn bộ quân đội Israel khỏi giải Gaza.
Ngày 5 tháng 5, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố Bộ Chỉ huy tác chiến mạng của quân đội Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc tập trận chung an ninh mạng đa quốc gia do quân đội Mỹ chủ trì. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, 9 sĩ quan thuộc Bộ Chỉ huy tác chiến mạng Hàn Quốc sẽ tham gia cuộc diễn tập mang tên Cờ mạng, dự kiến tổ chức tại Virginia của Mỹ từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 5. Cuộc tập trận mang tên Cờ mạng do Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ chủ trì và được tổ chức thường niên kể từ năm 2011 nhằm tăng cường các kỹ năng hợp tác đa quốc gia để chia sẻ thông tin tình báo và đối tác các mối đe dọa trên không gian mạng. Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2022. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nước này và Mỹ đã đạt thỏa thuận tại Hội nghị An ninh Hàn Quốc và Mỹ lần thứ 55 tổ chức vào tháng 11 năm ngoái để Hàn Quốc thường xuyên tham gia cuộc diễn tập cờ mạng.
Từ tháng 5, Cuba triển khai hệ thống thị thực điện tử mới dành cho du lịch nhằm tạo thuận lợi cho khách quốc tế. Phát biểu trong lễ khai mạc Hội chợ du lịch quốc tế lần thứ 42, Bộ trưởng Du lịch Cuba Carlos Garcia thông báo quốc đảo này sẽ triển khai một hệ thống thị thực điện tử mới thay thế visa du lịch hiện tại. Theo Bộ Ngoại giao Cuba, nền tảng mới để quản lý thị thực du lịch này có tên E-Visa. Đây là một hệ thống quản lý thị thực du lịch điện tử hiện đại, cho phép cung cấp dịch vụ hiệu quả và linh hoạt hơn cho những người cùng dùng yêu cầu dịch vụ này thông qua các cơ quan lãnh sự Cuba ở nước ngoài. Với khi đăng nhập vào hệ thống quản lý du lịch này, người nộp đơn có thể bắt đầu quá trình cấp thị thực của mình trực tuyến từ bất kỳ thiết bị nào được kết nối Internet. Nền tảng này đơn giản hóa quy trình quản lý và xin thị thực. Sáng kiến này nhằm tăng cường an ninh và hiệu quả trong tất cả các giai đoạn của quá trình cấp thị thực du lịch, từ đơn đăng ký ban đầu đến kiểm soát biên giới. Cuba đặt mục tiêu đón 3,2 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong cả năm 2024. Trong những năm gần đây, ngành du lịch Cuba luôn đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế, góp phần cải thiện điều kiện sống của nhiều người dân thông qua nguồn thu từ các dịch vụ lưu trú, nhà hàng, di chuyển và chăm sóc du khách.
Một nhóm thợ bánh mì Pháp đã lập kỷ lục thế giới mới với việc làm ra chiếc bánh mì Bugatti dài 140,53 mét, dài gấp 235 lần so với chiếc bánh mì truyền thống. Kỷ lục bánh mì Bugatti dài nhất thế giới mới đã được thực hiện tại một sự kiện ở Liên đoàn Thợ làm bánh và đầu bếp bánh ngọt Pháp diễn ra tại Suresnes, ngoại ô thủ đô Paris. Kỷ lục chiếc bánh dài nhất trước đó thuộc về thành phố Como của Italia với chiều dài 132,62 mét được xác lập vào tháng 6 năm 2019. Theo quy chuẩn, bánh mì Bugatti truyền thống của Pháp có độ dài khoảng 60cm, chỉ được làm từ bột mì, nước, muối và men và nặng khoảng 250 gram.
Thưa quý vị và các bạn, trong lộ trình cán đích huyện nông thôn mới, việc duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới là vấn đề quan trọng, luôn được cấp ủy chính quyền các xã ở huyện Văn Yên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Thực tế cho thấy đạt được các tiêu chí đã khó, song làm thế nào để duy trì được các tiêu chí lại càng khó hơn. Vì thế ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của huyện đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vận dụng nhiều cách làm phù hợp nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Cũng như các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên gặp không ít khó khăn, song bằng các giải pháp linh hoạt kịp thời tháo gỡ, xã đã cơ bản hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, niềm vui cơ bản về đích nông thôn mới không làm đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã lơ là việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Đến nay, địa phương này đang tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới. Xác định việc xây dựng nông thôn mới là cả một hành trình chứ không phải chỉ là điểm đến, bởi các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn ở thời điểm này nhưng sẽ không còn phù hợp với thời điểm sau, khi đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện. Vì vậy, xã Châu Quế Hạ tiếp tục phát huy nội lực, khai thác tốt tiềm năng lợi thế của địa phương, tranh thủ các nguồn lực từ cấp trên để đầu tư xây dựng, tu bổ các công trình hạ tầng, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt, xã đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt một số tiêu chí được coi là khó, dễ phát sinh, trong đó có các tiêu chí như về giảm hộ nghèo, nước sạch nông thôn, an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, y tế, an ninh trật tự trên địa bàn. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần hoàn thành các tiêu chí về đích nông thôn mới. Những năm qua, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động tuyên truyền đến người dân chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Cùng với đó, công tác giáo dục phổ biến pháp luật trong nhân dân được tăng cường bằng nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú thông qua các buổi họp thôn bản, sinh hoạt tổ, câu lạc bộ, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh. Nội dung tuyên truyền chủ yếu tập trung vào các quy định pháp luật về đất đai, xử lý vi phạm hành chính, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống ma túy, vệ sinh môi trường đã đem lại hiệu quả thiết thực. Ông Đoàn Quân Tần, thôn Ngọc Châu, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên nói:
Công tác tuyên truyền thì nói chung là các đồng chí công an cũng như là các lãnh đạo chính quyền xã cũng như là thôn bản chúng tôi, các cái cuộc họp cũng đều lưu ý cho dân. Chúng tôi cũng tích cực tham gia ở các cái hội đoàn thể chẳng như hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, cũng như hội phụ nữ, hội nông dân, chúng tôi thấy là hay là rất sát thực cho dân, để tránh bây giờ dân người ta là kiếm được đồng tiền lao động làm việc là cũng vất vả, nhưng không may là để lừa trên mạng hoặc là các lời nó bảo là trúng thưởng hoặc cái này nọ, mình không cả tin là cuối cùng là mất tiền oan.
Cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, lực lượng công an xã Châu Quế Hạ thường xuyên tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền nhiều biện pháp cách làm hay để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nên tình hình tội phạm cơ bản đã được đẩy lùi, trong đó phải kể đến việc đấu tranh có hiệu quả với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ việc như cờ bạc, đánh nhau, vi phạm pháp luật về giao thông, mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân. qua đó đã góp phần thực hiện tốt tiêu chí 19.2 về an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Thượng úy Đặng Tôn Nam, Phó trưởng Công an xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên cho biết.
Để đảm bảo cái tiêu chí số 19.2 về công tác xây dựng nông thôn mới thì lực lượng công an xã tới đây sẽ tiếp tục tham mưu với đảng ủy chính quyền địa phương là triển khai các kế hoạch văn bản của cơ quan công an cấp huyện về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền cho người dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước cũng như là các cái văn bản của chính quyền địa phương để đảm bảo công tác an ninh trật tự trên địa bàn.
Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ của toàn dân, người dân chính là chủ thể mọi nguồn lực để phục vụ nhân dân. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức trong cộng đồng dân cư về ý thức và hành động là điều kiện tiên quyết để tiếp tục nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, không ngừng khơi dậy sự nỗ lực vươn lên của người dân. Có sự giúp đỡ hỗ trợ của nhà nước trong phát triển kinh tế, tạo thu nhập là yếu tố quan trọng để người dân tự vươn lên giảm nghèo bền vững và làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Ông Nguyễn Đình Đăng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên nói.
Ở trên địa bàn xã thì đặc biệt các cái tiêu chí mà chúng tôi đã đạt được thì có cái tiêu chí số 19, trong đó là tiêu chí 19.2 về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Thì vừa qua chúng tôi cũng đã phối hợp với các cái cơ quan ban ngành của huyện cũng như địa phương chỉ đạo sát sao lực lượng công an xã, đặc biệt là làm tốt công tác tuyên truyền tới bà con nhân dân, tổ dân phố ở các thôn bản, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng sâu vùng xa để nắm bắt tốt về cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã để đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị.
Mặc dù đã đạt chuẩn xã nông thôn mới, song Đảng bộ chính quyền xã Đông An, huyện Văn Yên vẫn xác định việc giữ vững và nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra, trong công tác lãnh đạo chỉ đạo Đảng bộ chính quyền xã rất quan tâm đến việc phát huy nội lực, tập trung áp dụng lồng ghép nhiều giải pháp, được các tiến bộ khoa học áp dụng vào sản xuất, chủ động tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm để nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời tăng cường đầu tư đồng bộ về hệ thống các cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển giao thông nông thôn, thúc đẩy giao thương nhằm khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đến nay, các trục đường liên thôn liên xóm ở xã Đông An đã cơ bản được kiên cố hóa. Năm 2024 này, xã tiếp tục đầu tư, nâng cấp và mở rộng thêm một số tuyến đường nhằm hoàn thiện hệ thống đường giao thông, thuận lợi, phục vụ nhu cầu phát triển giao thương hàng hóa, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Ông Lê Huy Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông An, huyện Văn Yên nói.
Trong năm 2024 này, quyết tâm đến tháng 11 là xã Đông An sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thì Đảng bộ, chính quyền địa phương xác định rằng là khâu quan trọng nhất đó là phải xác định đó là khâu tuyên truyền. Tuyên truyền làm sao để thay đổi cái ý thức của người dân, để huy động cái nguồn lực, cái sức mạnh ở trong nhân dân để cùng với Đảng, Nhà nước, với sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước và các cấp các ngành để xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới thì
duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, đội ngũ cán bộ đảng viên là những người tiên phong, gương mẫu đi đầu, nói đúng và làm đúng, thường xuyên sâu sát cơ sở, gần dân, hiểu dân, từ đó có cách tuyên truyền phù hợp và hiệu quả nhằm thay đổi từ nhận thức đến hành động của nhân dân trong việc chung tay cùng cấp ủy chính quyền phấn đấu nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Đến thời điểm này, huyện Văn Yên có 18 trên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 75%, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện có 26 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, 22 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Yên cũng không tránh khỏi những khó khăn. Do là huyện miền núi, địa hình chia cắt phức tạp, đông đồng bào dân tộc sinh sống, trình độ nhận thức về xây dựng nông thôn mới còn hạn chế. Cùng với đó, từ khi Trung ương ban hành bộ tiêu chí mới về xây dựng nông thôn mới với những yêu cầu cao hơn so với giai đoạn trước. Bởi vậy, mặc dù các xã đã về đích nông thôn mới, nhưng hiện tại vẫn phải tiếp tục rà soát bổ sung, nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương. Với quan điểm xây dựng nông thôn mới là quá trình thường xuyên, liên tục và lâu dài, để đảm bảo mục tiêu đến năm 2025, huyện Văn Yên cán đích huyện nông thôn mới, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa của cả hệ thống chính trị, đảm bảo lộ trình kế hoạch đã đề ra. Ông Phạm Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Để tiếp tục là duy trì, củng cố và nâng cao, còn đối với những tiêu chí của các địa phương chưa hoàn thành thì sẽ có cái đánh giá cụ thể để xác định những việc mà cần làm, cũng như là lộ trình thực hiện và nguồn lực thực hiện để khẩn trương triển khai hoàn thành để xây dựng các cái xã mà hiện nay chưa đạt nông thôn mới. Thứ hai là đối với huyện nông thôn mới thì cũng tương tự là như vậy, cũng sẽ phải rà soát toàn bộ những tiêu chí của huyện nông thôn mới, sau đó là có xây dựng cái lộ trình kế hoạch và có phân công nhiệm vụ cho từng cơ quan, từng đơn vị, từng địa phương để theo dõi, đôn đốc và tham mưu thực hiện.
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, thời gian tới huyện Văn Yên sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ trong thực hiện từng tiêu chí nông thôn mới, tăng cường công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, phát huy sức mạnh của mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để khơi dậy tiềm năng lợi thế của các địa phương trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Huyện cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, tạo sự lan tỏa trong nhân dân, cộng đồng và xã hội, tranh thủ tối đa nguồn lực của trung ương, của tỉnh, lồng ghép đồng bộ, chặt chẽ nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư, tập trung rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đã được công nhận nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đối với các xã đang trong lộ trình thực hiện. Bằng các giải pháp linh hoạt phù hợp với thực tiễn địa phương, huyện Văn Yên đang tiến sát các mục tiêu để đến cuối năm 2024 cán đích huyện nông thôn mới.
Tiếp theo là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 6 tháng 5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức lễ ký hợp đồng và công bố huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Bản hợp đồng giữa nhà cầm quân người Hàn Quốc và VFF có thời hạn 2 năm. Hôm qua 5 tháng 5, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã có mặt tại Việt Nam và tới sân Hàng Đẫy dự khán trận thể công Việt Theo gặp Hoàng Anh Gia Lai tại vòng 16 V-League. Ông cũng đi tham quan trụ sở VFF và các sân tập tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Theo lịch thi đấu, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có trận đấu chính thức đầu tiên với đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2026 gặp đội tuyển Philippines trên sân nhà vào ngày 6 tháng 6 và làm khách của đội tuyển Iraq vào ngày 11 tháng 6. Câu hỏi đội bóng nào chấm dứt mạch trận thấp thất bại của Bayer Leverkusen của thầy trò huấn luyện viên Xabi Alonso vẫn chưa có câu trả lời, dù đối thủ của họ ở vòng đấu này là Frankfurt đã rất nỗ lực. Đội chủ nhà Frankfurt đã thi đấu cân bằng với Leverkusen trong phần lớn hiệp 1 và hòa 1-1 với đối thủ cho tới gần cuối hiệp này. Khả năng tận dụng cơ hội của hai đội đã tạo ra sự khác biệt. Đến cuối hiệp 1, Patrick Schick đưa Leverkusen dẫn 2-1 và bàn thắng này giúp các học trò của huấn luyện viên Xabi Alonso thoải mái hơn trong đầu hiệp 2. Họ có thêm 3 bàn nữa. Hai trong số đó đến từ những cú sút 11m thành công của Ezequiel Palacios và Victor Bonifay. Bàn còn lại của Jeremy Frimpong. Nhà tân vô địch Đức giành chiến thắng thuyết phục trước Frankfurt với tỷ số 5-1. Chuyển sang diễn biến vòng 36 ngoại hạng Anh, Liverpool và Tottenham đã cống hiến cho người hâm mộ cơn mưa bàn thắng tại Anfield. Trước sức ép dữ dội của Liverpool, hàng thủ Tottenham cuối cùng đã không thể đứng vững. Salah ghi bàn mở tỷ số cho Liverpool trước khi Robertson nhân đôi cách biệt cho Liverpool với cú đá bồi cận thành. Đầu hiệp 2, Gakpo đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Vigario. Chưa đầy 10 phút sau, Elliot điền tên mình lên bảng tỷ số với cú nã đại bác đẹp mắt từ ngoài vùng cấm. Những nỗ lực của Tottenham trong phần còn lại trận đấu chỉ giúp gà trống có được hai bàn danh dự của Richarlison và Son Heung-min. Trận thua này khiến Tottenham vẫn giữ nguyên 60 điểm và bỏ lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đứng thứ tư là Aston Villa 67 điểm. Cũng tại vòng 36 ngoại hạng Anh, hàng thủ West Ham đã trải qua một trận đấu nhọc nhằn trước sức mạnh tấn công như vũ bão của Chelsea. Chelsea tiếp đón West Ham với quyết tâm giành chiến thắng để chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu và sớm có bàn mở tỷ số phút 15 do công của Cole Palmer. Từ phút 30 đến phút 36, Gallagher và Medeke thay nhau lập công giúp The Blues dẫn 3-0. Phía đối diện West Ham không phải không tạo ra cơ hội ghi bàn nhưng lại quá thiếu may mắn. Trong khi đó, Jackson liên tiếp lập công phút 48, 80 để ấn định chiến thắng tưng bừng 5-0 cho Chelsea.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 6 ngày mùng 7 tháng 5. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, đêm và sáng vùng cao trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa rào và dông, có lúc có mưa vừa, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát, và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua được sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi lại nhiều quà tặng, trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng, hỗ trợ trả góp với nhiều gói lãi suất ưu đãi. Bạn cần xây nhà, vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng, sắt thép đến toàn bộ nội thất gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh, giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết liên hệ: 1. Trung tâm vật liệu xây dựng Đại lộ, số 349, Đại lộ Nguyễn Thế Học, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 275. 2. Trung tâm vật liệu xây dựng Nam Cường, số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Đinh, phường Nguyễn Thế Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 276. 3. Trung tâm vật liệu xây dựng km 5, số 3, tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 277. 4. Trung tâm vật liệu xây dựng huyện Văn Yên, số 27, tổ dân phố số 1, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 569 279.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Nghị định 75 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế. Nghị định 75 được ban hành đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, như mở rộng nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Trong đó có đối tượng ngân sách được nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế gồm người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 12 Luật Bảo hiểm y tế. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 11-2023. Đây là các đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng trong thực tế vẫn còn đang rất khó khăn. Ngoài ra, Nghị định 75 đã bổ sung nâng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quy định về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, sửa đổi bổ sung quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16 giờ 30 phút đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sau.